Mikrofon.
Ein Magazin aus Marzahn für Marzahn.
مجلة Marzahn. منكم وإليكم.
أخباري جديدة مارتانا دي مارتان لبارا.
نشرية از مارتان و براي مارتان.
Wir begrüßen euch zu Marzahn am Mikro. Am Mikro bin heute ich, Helena auf Deutsch, und bei mir ist Nock. Darüber freue ich mich sehr. Nock wird euch heute auf Vietnamesisch durch die Sendung führen.
Chào mừng các bạn đến với chương trình Marzahn on the Mic. Hôm nay tôi, Helena, là người dẫn chính. Tôi rất vui mừng với sự đồng hành của Ngọc, người sẽ giới thiệu chương trình bằng tiếng Việt.
In dieser Sendung hört ihr Auszüge aus einer Podiumsdiskussion, an der ich im September teilnehmen durfte.
Trong tập này, các bạn sẽ nghe những trích đoạn đến từ buổi thảo luận mà tôi có dịp tham gia từ tháng 9.
Unter dem Titel Die Serie Marzahn Mon Amour und das solidarische Marzahn diskutierten drei spannende Frauen, die wir euch gleich vorstellen. Sie sprachen über Solidarität unter Frauen, über ostdeutsche Identitäten und die Entwicklung des Bezirks Marzahn-Hellersdorf in den letzten Jahrzehnten.
Với tiêu đề Marzahn Mon Amour và tình đoàn kết ở Marzahn, ba khách mời đã tham gia buổi thảo luận. Tôi sẽ giới thiệu về họ tiếp sau đây. Họ đã chia sẻ về tình đoàn kết giữa những người phụ nữ, về danh tính Đông Đức và sự phát triển của quận Marzahn-Hellersdorf trong những thập kỷ qua.
Dabei war Dagmar Pohle. Sie war 10 Jahre lang Bezirksbürgermeisterin von Marzahn-Hellersdorf. Zuerst von 2006 bis 2011 und dann noch einmal von 2016 bis 2021. Davor war sie außerdem 9 Jahre lang Mitglied des Abgeordnetenhauses Berlin. Sie gehört der Partei Die Linke an.
Đầu tiên là bà Dagmar Pohle, người từng giữ chức thị trưởng quận Marzahn-Hellersdorf trong 10 năm, từ năm 2006 đến 2011 và sau đó là 2016 đến 2021. Trước đó, bà đã có 9 năm làm đại biểu Hạ viện Berlin. Bà hiện là thành viên của đảng Die Linke.
In der Zivilgesellschaft sind es vor allen Dingen auch Frauen gewesen, die Vereine, die Träger am Ende irgendwie am Leben erhalten haben und immer wieder auch sich neu diesen Herausforderungen gestellt haben.
Trong một xã hội dân sự, những người phụ nữ đã luôn duy trì sự tồn tại của các hiệp hội và tổ chức, dẫu phải đối mặt với nhiều thách thức.
Außerdem auf dem Podium Nhi Lê. Sie ist Journalistin, Speakerin und Moderatorin. In ihrer Arbeit befasst sie sich vor allem mit Themen rund um Pop und Politik, Medienkritik und ostdeutsche Identitäten. Außerdem liegt ein Schwerpunkt ihrer Arbeit auf der Einwanderung in Ostdeutschland und hier besonders auf der vietnamesischen Diaspora.
Cũng tham gia thảo luận còn có nhà báo, diễn giả Nhi Lê. Cô quan tâm tới các chủ đề đại chúng và chính trị, phê phán truyền thông và danh tính Đông Đức. Cô cũng đặc biệt quan tâm đến người nhập cư vào Đông Đức, trong đó có cộng đồng người Việt hải ngoại.
Es gibt nicht den einen Ostdeutschen und es gibt auch keine homogene ostdeutsche Identität, was vielleicht auch gerne manchmal in Ostdeutschland, aber auch außerhalb, also mit westdeutschem Blick wahrgenommen werden möchte.
Không có cái gọi là Đông Đức và không có bản sắc Đông Đức đồng nhất. Mặc dù đôi khi, đó là cách mọi người muốn nhìn nhận về nó, từ cả phía Đông Đức lẫn ngoài Tây Đức.
Und mit dabei war Annemone Liewald. Sie ist Mitbegründerin des Vereins MIM, Mädchen in Marzahn, der heute MIM Migrantin in Marzahn e.V. heißt. Sie ist gelernte Wirtschaftskauffrau und studierte Diplomphilosophin und Diplomsozialpädagogin. Nach der Wende arbeitete sie bei der ersten Gleichstellungsbeauftragten des Bezirks Marzahn-Hellersdorf.
Khách mời còn lại là bà Anna Monolivan, người đồng sáng lập Hiệp hội MIM Mission in Marzahn dành cho phụ nữ di cư trong quận. Bà được đào tạo chuyên ngành quản trị kinh doanh, có bằng triết học và sư phạm xã hội. Sau khi bức tường Berlin sụp đổ, bà làm việc cho ủy viên bình đẳng giới đầu tiên của quận.
Sehr authentisch kann ich der Ärztin aus Jürgen sagen, ich fühle mit dir, meine Abschlüsse wurden auch nicht anerkannt.
Tôi có thể nói với nữ bác sĩ từ Syria một cách rất chân thành và thẳng thắn rằng tôi đồng cảm với chị. Trình độ chuyên môn của tôi cũng không được công nhận tại đây.
Moderiert wurde die Diskussion von Annika Eckel. Sie ist Bereichskoordinatorin Demokratie bei der PAD GmbH, einem Träger von über 60 Einrichtungen und Projekten im sozialen Bereich.
Buổi thảo luận được điều phối bởi Annika Eckel, bà điều phối ban dân chủ tại PAD GmbH, một tổ chức điều hành hơn 60 cơ sở và dự án xã hội.
Ausgangspunkt der Diskussion war die Serie Marzahn Mon Amour. Sie basiert auf dem gleichnamigen Buch der Autorin Katja Oskamp.
Cuộc thảo luận được dựa trên series phim Marzahn Mon Amour, chuyển thể từ cuốn sách cùng tên của tác giả Katja Oskamp.
In der Serie geht es um die Autorin Kati. Als ihre Karriere ins Stocken gerät, wagt Kati einen Neuanfang als Fußpflegerin in einem kleinen Salon in Marzahn.
Bộ phim xoay quanh Kati, một nhà văn có sự nghiệp đang trì trệ và quyết định bắt đầu lại bằng việc làm thợ làm móng tại một tiệm làm móng nhỏ ở Marzahn.
Die Serie schildert liebevoll die Begegnungen von Kati mit ihren KundInnen. Deren Schicksal und Leben spiegeln die Vielfalt Marzahns wider.
Bộ phim miêu tả những cuộc gặp gỡ giữa Kati và khách hàng của cô. Câu chuyện và cuộc sống của họ phản ánh sự đa dạng tại quận Marzahn.
Die Journalistin Nile hat von 2020 bis 2021 für die Süddeutsche Zeitung eine Kolumne über Popkultur aus feministischer und antirassistischer Perspektive geschrieben.
Từ năm 2020 đến 2021, nhà báo Nile phụ trách chuyên mục văn hóa đại chúng cho tờ báo Süddeutsche Zeitung từ góc độ nữ quyền và chống phân biệt chủng tộc.
Über die Serie Marzahn Mon Amour sagt sie:
Cô chia sẻ về bộ phim Marzahn Mon Amour như sau.
Neben dem Ort, der ja auch wie so ein Hauptcharakter eigentlich ist in der Serie, steht für mich natürlich auch die weibliche Solidarität, wo wir bestimmt auch noch drüber sprechen werden, sehr im Vordergrund.
Bên cạnh bối cảnh, gần như là nhân vật chính trong bộ phim, thì điều tôi ấn tượng là tình đoàn kết giữa những người phụ nữ và tôi chắc chắn chúng ta sẽ có thể nói nhiều hơn về điều đó.
Ich habe das Gefühl, Frauenfreundschaften von erwachsenen Frauen und sowas aus dem alltäglichen Leben gegriffen, vielleicht auch aus dem Unglamourösen rausgegriffen, das sieht man nicht zu oft und ich finde, das hat sehr, sehr gut gemacht.
Tôi cảm thấy tình bạn giữa những người phụ nữ được lấy trực tiếp từ đời sống hàng ngày, thậm chí là từ những khía cạnh không mấy hào nhoáng, chính là điều mà ta hiếm khi thấy, và tôi nghĩ rằng bộ phim đã khắc họa điều đó rất tốt.
Von Annemone Liewald möchte die Moderatorin wissen, ob ostdeutsche Frauen aus ihrer Sicht besonders gut sind im Netzwerken.
Người dẫn chương trình hỏi Annemone Liewald rằng, theo bà, những người phụ nữ Đông Đức có thực sự giỏi trong việc tạo dựng mạng lưới quan hệ hay không?
Annemone Liewald bejaht. Sie sieht die Gründe dafür auch in der Art, wie ostdeutsche Frauen ihr Leben in der DDR organisieren mussten.
Annemone Liewald đồng tình. Bà thấy một phần lý do nằm ở cách phụ nữ Đông Đức phải sắp xếp cuộc sống của họ ở Cộng hòa Dân chủ Đức.
Da kamen wir aus einer bestimmten Kultur und das wurde uns dann nochmal sehr gut abgefordert nach der Wende. Da gab es keine Strukturen mehr und wir mussten gucken, wie wir uns finden, wie wir Räume benutzen oder auch Grenzen überschreiten und das war nochmal ein richtiges Training.
Chúng tôi đến từ một nền văn hóa đặc thù và sau khi thống nhất, điều đó càng được đòi hỏi nhiều hơn. Đột nhiên, không còn bất kỳ cấu trúc nào nữa và chúng tôi phải tìm cách đi tìm nhau, sử dụng không gian trống hoặc thậm chí là vượt qua những ranh giới. Những điều đó đã tạo nên con người chúng tôi.
Mit der Wende ist der Prozess gemeint, der von der friedlichen Revolution 1989 zur Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten 1990 führte und auch darüber hinaus massive Veränderungen für die Gesellschaft, vor allem in Ostdeutschland auf dem Gebiet der ehemaligen DDR, bedeutete.
Thuật ngữ Wende chỉ quá trình bắt đầu từ cuộc cách mạng hòa bình năm 1989 và dẫn đến sự thống nhất của hai nhà nước Đức vào năm 1990, mang lại những thay đổi to lớn về mặt xã hội, đặc biệt là ở Đông Đức, trên lãnh thổ của Cộng hòa Dân chủ Đức cũ.
Ich fand, was so Marzahn und die Klischees darüber betrifft, dass in diesem Bezug sich ganz viel Problematik auch angesammelt hat und wir im Prinzip häufig die Ersten waren, die dafür Lösungen finden mussten.
Khi người ta nói đến quận Marzahn và những góc nhìn dập khuôn về nó, rằng đây là một khu vực có nhiều vấn đề, chúng tôi thường là những người đầu tiên phải tìm giải pháp.
Und die Vernetzung in Marzahn und dann schrägstrich Marzahn-Hellersdorf fand ich deutlich besser als in anderen Bezirken. Wenn ich da mal hingeblickt habe und dachte, ja, das kennen wir schon, das machen wir schon seit 5 Jahren.
Việc tạo dựng mạng lưới tại quận Marzahn và sau này là quận Marzahn-Hellersdorf theo tôi đã diễn ra tốt hơn những quận khác. Tôi thường nghĩ khi quan sát tình hình tại các khu vực khác rằng chúng tôi đã làm những điều này từ 5 năm trước.
Podiumsgästin Dagmar Pohle verbindet neben ihrer politischen Karriere auch ihre ganz persönliche Biografie mit dem Bezirk. 1978 zog sie nach Marzahn, in einen der damals neu entstandenen Neubauten.
Trong khi đó, bà Dagmar Pohle có kết nối không chỉ sự nghiệp chính trị mà cả tiểu sử cá nhân của mình tới khu vực. Năm 1978, bà chuyển tới sinh sống tại một trong những khu nhà mới xây tại Marzahn.
Unsere Familie hat sich dort entwickelt, meine beiden Söhne oder unsere beiden Söhne sind da geboren und insofern war das für mich sowohl Heimat als eben auch ein Stück weit meine Berufstätigkeit, die ich da hatte und dann ab 1989 auch mein politisches Engagement.
Gia đình tôi sinh sống tại đây, hai con trai của tôi cũng ra đời ở đó. Nên với tôi, nơi đây vừa là nhà, vừa là nơi làm việc. Từ năm 1998 trở đi, đây cũng là nơi tôi bắt đầu tham gia chính trị.
Wir reden ja hier von knapp 283.000 Menschen, die da leben. Fast 300.000 Menschen, das ist viel. Das sind ja viele Perspektiven, viel Diversität, viele Lebenswege, Biografien da drin stecken. Würden Sie denn sagen, es gibt Perspektiven, die immer zu kurz kommen?
Có khoảng 283.000 người sinh sống tại khu vực này. Một con số lớn, gần 300.000 người, với đa dạng xuất thân, quan điểm, kinh nghiệm sống. Theo bà, liệu có những tiếng nói chưa nhận được đủ sự chú ý trong khu vực hay không?
Ich finde es interessant, den Hinweis auf Frau Liebald und wie sich sozusagen der Verein über die Jahre umbenannt hat, immer dann, wenn sozusagen auch neue Entwicklungen sich vollzogen haben und aus dieser Perspektive und der Erfahrung, die MIM, Mädchen in Marzahn, gewonnen hatte, dann auch neue Aufgaben übernommen hat.
Tôi thấy ý của chị Ly Van khá thú vị, cách mà một tổ chức liên tục thay đổi tên của nó theo các năm và với những biến chuyển mới. Với kinh nghiệm mà MIM, Mission in Matan tích lũy theo thời gian, tổ chức cũng đặt ra cho mình những trách nhiệm mới.
1993 ist der Verein MIM, Mädchen in Marzahn, gegründet worden. Heute heißt der MIM Migrantinnen in Marzahn. Annemone Liewald erklärt.
Tổ chức MIM, Mädchen in Marzahn được thành lập năm 1993. Ngày nay, tổ chức này được gọi là MIM, Phụ nữ di cư ở Marzahn. Anna Mona Livan giải thích cho chúng tôi.
Unsere Entwicklung ist so, was immer dort auftauchte, aufploppte in der Realität, kam auch zu uns und wir mussten uns damit auseinandersetzen. Also wir hatten keine Wahl, entweder wir machen die Augen zu, das ging schlicht nicht, oder wir lassen uns drauf ein.
Quá trình phát triển của chúng tôi diễn ra như thế này. Dù có chuyện gì xảy ra, chúng tôi cũng sẽ phải đối mặt với nó. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác, hoặc là tảng lờ vấn đề, một điều bất khả thi, hoặc là xử lý vấn đề.
Also mit den Mädchen hatten wir automatisch die reihenweise arbeitslosen Mütter zum Anfang drin, also wurde ein Frauentreff mitgegründet. Also so hat sich das alles entwickelt und so ist es geblieben bis zum heutigen Tag.
Khi làm việc với nhóm phụ nữ trẻ, chúng tôi cũng gặp những bà mẹ đang ở tình trạng thất nghiệp. Vì thế, chúng tôi muốn tạo ra không gian gặp gỡ để họ có thể hỗ trợ lẫn nhau. Mọi thứ đã phát triển như vậy từ đó đến nay.
Heute arbeiten wir mit einem sehr diversen, heterogenen, generationsübergreifenden Klientel. Und das ist genau das, was wir hier in Marzahn erleben an Bevölkerung, wie sie zu uns kommt und wie sie bei uns lebt.
Ngày nay, chúng tôi làm việc với đa dạng nhóm người thuộc nhiều thế hệ. Điều đó thực sự phản ánh cư dân ở quận Matan, những người đến với chúng tôi và sống cùng chúng tôi.
Wenn ich jetzt so gucke auch auf meine Zeit, die ich jetzt schon in Ostdeutschland arbeite, jetzt zum Beispiel viel, viel mehr werden Perspektiven von Vertragsarbeiterinnen wahrgenommen. Das war vor vielen Jahren gar nicht so. Nee, würden Sie sagen, da gibt es auch so ein strukturelles Moment, welche Perspektiven gesehen werden und welche nicht?
Nhìn lại những năm tháng làm việc ở Đông Đức, tôi thấy rằng chẳng hạn, quan điểm của những cựu công nhân hiệp định hiện đang được chú ý nhiều hơn. Những năm trước thì không như thế. Như Lê, bạn có nghĩ rằng có những lý do mang tính hệ thống khiến một số quan điểm được nhìn nhận, còn một số khác thì không?
Wenn wir über ostdeutsche Perspektiven nachdenken, da habe ich auch als Vertreterin der Nachwendegeneration auf jeden Fall einen Shift erlebt. Und zwar beobachte ich, dass seit mindestens 2020 also wenn die Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen, Brandenburg zusammenfallen und eben auch Mauerfalljubiläum, Wiedervereinigungsjubiläum, dass ja dann, wenn auch überregionale Medien immer gerne nach Ostdeutschland schauen, mal gucken, so, was ist denn da, wie ticken denn die Leute da fast schon, naja, ich will jetzt nicht Safari-mäßig sagen, aber halt mit einem sehr teilweise exotisierenden Blick.
Tôi nhận thấy sự thay đổi trong quan điểm của người Đông Đức bởi tôi thuộc thế hệ hậu thống nhất. Từ năm 2020, mỗi khi các cuộc bầu cử cấp bang ở Sachsen, Thuringen và Brandenburg trùng với các ngày kỷ niệm lớn, như sự sụp đổ của bức tường Berlin hay ngày thống nhất, truyền thông quốc gia lại hướng sự chú ý về Đông Đức. Họ muốn xem chuyện gì đang xảy ra, người dân ở đó sinh hoạt như thế nào. Và đôi khi, điều đó diễn ra dưới góc nhìn khá là kỳ lạ.
Mir ist eben auch aufgefallen, dass dann immer mehr ostdeutsche Stimmen lauter geworden sind, um auch zu sagen, wir möchten unsere eigenen Geschichten erzählen, also sowohl medial als auch kulturell.
Cùng lúc đó, ngày càng nhiều tiếng nói Đông Đức lên tiếng rằng, chúng tôi muốn kể câu chuyện của riêng mình trên phương tiện truyền thông và trong văn hóa.
Ich sehe das in meiner Nachwendegeneration sehr, dass dann so eine Art Ostbewusstsein gibt zwischen Menschen, die die DDR zum Beispiel selbst gar nicht mehr erlebt haben, die nach der Wiedervereinigung geboren worden sind, aber sich trotzdem dezidiert als Ostdeutsch bezeichnen.
Đặc biệt là ở thế hệ của tôi, có một ý thức đông đúc giữa những người chưa từng trải nghiệm Cộng hòa Dân chủ Đức, những người sinh ra sau khi thống nhất nhưng vẫn xác định mình là người đông đúc.
Vertragsarbeit, Vertragsarbeiterin, das ist ja ein Thema, was mir sehr, sehr am Herzen liegt, weil meine Eltern auch als Vertragsarbeiter in die DDR kamen, nämlich nach Chemnitz, also Karl-Marx-Stadt.
Những trải nghiệm của công nhân lao động hợp tác đặc biệt quan trọng đối với tôi. Bố mẹ tôi đã đến làm việc ở Cộng hòa Dân chủ Đức, cụ thể là thành phố Chemnitz, khi đó có tên là Karl-Marx-Stadt.
Als Journalistin habe ich da in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr viel drauf geschaut, Geschichten zu erzählen, unterrepräsentierte Geschichten zu erzählen, weil es mir einfach wichtig war zu sagen, es gibt nicht den einen Ostdeutschen und es gibt auch keine homogene ostdeutsche Identität, was vielleicht auch gerne manchmal in Ostdeutschland, aber auch außerhalb, also mit westdeutschem Blick wahrgenommen werden möchte.
Là một nhà báo, tôi cố gắng kể những câu chuyện ít được biết đến và đề cập tới. Bởi với tôi, điều quan trọng là cho thấy rằng không có một đông đức duy nhất hay một danh tính đông đức duy nhất. Mặc dù đôi khi đó là cách mọi người muốn nhìn nhận nó, cả ở Đông Đức lẫn Tây Đức.
Ich weiß, dass zum Beispiel im gesamtdeutschen Erinnern westdeutsche Perspektiven einfach stärker sind. Ich möchte es nicht gegeneinander ausspielen, aber der Begriff Gastarbeiter sagt vielen Menschen meist mehr etwas als der Begriff Vertragsarbeit.
Tôi cũng biết rằng trong ký ức tập thể của người Đức, quan điểm của Tây Đức chiếm ưu thế. Tôi không muốn so sánh họ với nhau, nhưng thuật ngữ công nhân khách được biết đến nhiều hơn so với thuật ngữ công nhân hợp đồng.
Gastarbeiter ist ein Begriff für Menschen, die in den 1950er und 60er Jahren als ArbeitsmigrantInnen nach Westdeutschland kamen. Das Wort Gastarbeiter ist keine offizielle Bezeichnung, hat sich aber im Sprachgebrauch etabliert.
Công nhân khách được dùng để chỉ những người lao động nhập cư tại Tây Đức vào những năm 1950 và 1960. Thuật ngữ công nhân khách không phải là thuật ngữ chính thức nhưng vẫn được sử dụng trong ngôn ngữ hàng ngày.
Ausländische Arbeitskräfte wurden damals gezielt angeworben, um Lücken im deutschen Arbeitsmarkt zu schließen, die durch die wachsende Wirtschaft entstanden sind. Die Gastarbeiter kamen unter anderem aus Italien, Griechenland und der Türkei.
Với sự phát triển của nền kinh tế Đức, lao động nước ngoài được tuyển dụng để lấp đầy khoảng trống trên thị trường lao động. Họ chủ yếu đến từ Ý, Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ.
Parallel dazu wurden auch in der DDR Arbeitskräfte aus dem Ausland angeworben, die sogenannten Vertragsarbeiter. Sie kamen aus Ländern wie Vietnam, Algerien oder Mosambik.
Cộng hòa Dân chủ Đức cũng tuyển dụng lao động nước ngoài, những người đến từ Việt Nam, Algeria và Mozambique, thường được gọi là công nhân hợp đồng.
Bei Vertragsarbeitern war es ja nie so, dass gewollt wurde, dass sie in die Gesellschaft integriert werden, aber letztlich sind eben viele geblieben. Wir haben gerade in Marzahn eine sehr große vietnamesisch-ostdeutsche Community, was eben auch historisch gewachsen ist.
Đối với những người lao động hợp đồng ở Cộng hòa Dân chủ Đức, việc hòa nhập vào xã hội không phải là điều được mong đợi, vậy mà nhiều người vẫn ở lại. Ngày nay, cộng đồng người Việt từ Đông Đức vẫn hiện diện đông đảo tại quận Marzahn.
Ich merke auch immer mehr Menschen in meiner Generation, der Vertragsarbeiter-Kindergeneration, wird-ostdeutsche Generation nennen wir so die zweite Generation, dass es einfach größeres Selbstbewusstsein gibt, zu sagen, wir sind halt eben auch Teil dieser Gesellschaft, wir wollen auch zeigen, dass es diese Art von ostdeutschen Perspektiven, Identitäten gibt.
Tôi nhận thấy sự trưởng thành ngay trong thế hệ của mình, con cái của những người lao động hợp đồng, thế hệ thứ hai người Việt gốc Đông Đức trở nên ngày càng tự tin hơn. Chúng tôi có thể nói rằng mình là một phần của xã hội này và chúng tôi muốn làm cho những bản sắc Đông Đức này hiện hữu.
Ich finde, das ist ja etwas, was den Bezirk auch wirklich geprägt hat, dass über die Jahre er sehr viel diverser, sehr viel bunter, wie wir auch sagen, geworden ist.
Tôi cũng thấy rằng qua nhiều năm, quận đã trở nên đa dạng hơn, nhiều màu sắc hơn.
Ja, gerade die vietnamesische Community, von der die Rede war, die ja vor 1989 durch diese Unterbringung in Wohnheimen am Ende eigentlich des Bezirkes im Übergang zu Arnsfelde wenig sichtbar war.
Trước năm 1989, cộng đồng người Việt mà chúng ta đang nhắc tới hầu như không xuất hiện. Họ sống trong các khu ký túc xá ở rìa quận gần Arnsfelde.
Und da gab es schon auch Diskussionen und es gab viel Unverständnis. Es ist wenig damals dafür getan worden, das gegenseitige Verständnis zu entwickeln, ja, weil die Perspektiven anderer waren, nicht sozusagen zu bleiben, sondern einen Vertrag auszufüllen, einen Beruf zu lernen oder eben auch zu arbeiten in Betrieben der DDR und dann zurückzugehen.
Đã có nhiều cuộc thảo luận và cả những hiểu lầm. Vào thời điểm đó, không có nhiều nỗ lực được đưa ra để xây dựng sự hiểu biết lẫn nhau, bởi những người công nhân này không được kỳ vọng sẽ ở lại. Họ đến đây để hoàn thành hợp đồng, học nghề, làm việc, rồi trở về.
Was ich sehr geschätzt habe, dass über die Zeit dieses Empowerment aus der eigenen Community heraus auch entstanden ist. Wir haben ja mit der Reistrommel, die als eigentlich Hilfe Verein entstanden war, um den Vertragsarbeitern eine Perspektive in Deutschland zu geben, sehr bald sozusagen eben dieses Empowerment auch gegriffen hat und glaube ich auch bis heute greift.
Điều mà tôi trân trọng trong những năm qua là sự trao quyền xuất hiện trong cộng đồng người Việt. Đầu tiên là thông qua Hiệp hội Chống Cơm, được thành lập để hỗ trợ người lao động hợp tác tại Đức và vẫn tiếp tục cho đến ngày nay.
Fand es immer bemerkenswert, was nach 2015 viel schwieriger war in der Diskussion, mit wie viel Liebe oftmals Pädagoginnen und Pädagogen in den Schulen über die vietnamesischen Kinder gesprochen haben, dass sie so lernbegierig waren und so wissbegierig und ohne immer dahinter zu sehen, welchen Druck oftmals die Kinder auch ausgesetzt waren, weil die Eltern einfach wollten, dass sie hier zurechtkommen. Ja, dass sie ihre Perspektive, ihre Zukunft hier finden.
Với tôi, điều đáng chú ý, một điều trở nên khó khăn hơn sau năm 2015 là khi rất nhiều giáo viên nhắc đến trẻ em Việt Nam một cách trìu mến về việc các em háo hức học tập như thế nào. Dẫu vậy, các em thường phải đối mặt với những áp lực to lớn vì cha mẹ các em rất mong muốn các em xây dựng tương lai ở đây.
Vor wieder anderen Herausforderungen, erinnert sich Dagmar Pohle, standen Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion, die vor allem ab Ende der 1980er bis Mitte der 2000er Jahre nach Deutschland zuwanderten.
Dagmar Pohle nhớ lại rằng một loạt thách thức khác đã ảnh hưởng đến những người từ Liên Xô cũ di cư đến Đức từ cuối những năm 1980 đến giữa những năm 2000.
Auch deshalb, weil viele der Menschen, die hierher kamen aus der ehemaligen Sowjetunion, gute Berufsabschlüsse hatten, gute Berufserfahrung und hier keine Perspektive bekommen haben.
Nhiều người đến đây từ Liên Xô cũ có trình độ chuyên môn cao cũng như kinh nghiệm làm việc vững chắc, nhưng họ không tìm thấy triển vọng nào ở đây.
Und wir haben dann mühsam gemeinsam mit dem Jobcenter Angebote entwickelt, die natürlich in der Breite überhaupt nicht greifen konnten, um zu erfassen, was haben sie für Berufsabschlüsse, wie können wir diese Integration unterstützen, dass sie entweder in ihren Berufen oder Artfeuern wieder Fuß fassen können und nicht hier die Putztruppen sozusagen füllen oder Langzeitarbeitslose.
Cùng với Trung tâm Việc Làm, chúng tôi nỗ lực xây dựng những chương trình để hiểu trình độ của họ, tìm cách hỗ trợ họ hòa nhập, để họ có thể làm công việc chuyên môn của mình, hoặc ít nhất là tìm kiếm việc làm trong những lĩnh vực tương tự, thay vì phải làm những công việc như dọn dẹp hoặc thất nghiệp dài hạn.
Also solche Dinge, die immer dann in der Kommunalpolitik ganz konkret sind und wo man sich oftmals schwarz ärgern kann über bundesdeutsche Gesetzgebung und trotzdem Wege sucht und suchen muss und das gemeinsam mit Vereinen, mit Verbänden vor Ort Lösungen zu finden.
Những vấn đề này ảnh hưởng trực tiếp đến chính trị địa phương. Mặc dù vô cùng thất vọng với luật liên bang, chúng tôi vẫn phải tìm giải pháp cùng với các hiệp hội và tổ chức địa phương.
Moderatorin Annika Eckel schließt an das Geschilderte an.
Người dẫn chương trình Annika Eckel tiếp tục.
Es ist ja auch irgendwie erschreckend, dass jetzt sozusagen diese Probleme, die Sie ja gerade geschildert haben, also diese Anerkennung von Abschlüssen, diese Kenntnisse, die ja auch kommen, wenn Menschen nach Marzahn kommen, dass es eigentlich ja jetzt wieder sozusagen die nächsten Gruppen betrifft, die kommen, deren Abschlüsse wieder nicht anerkannt werden. Das ist ja wie so ein ewiges Hamsterrad.
Thật đáng kinh ngạc khi những vấn đề mà bà nhắc tới, chẳng hạn như việc công nhận bằng cấp và trình độ chuyên môn khi mọi người tới Marzahn, giờ đây tiếp tục lặp lại. Với những nhóm người mới đến, họ cũng gặp khó khăn trong việc được công nhận chuyên môn, giống như một vòng quay bất tận vậy.
An Annemone Liewald vom Verein MIM, Migrantin in Marzahn gerichtet, fragt die Moderatorin.
Bà đặt một câu hỏi cho Annemone Liewald từ tổ chức MIM, phụ nữ di cư ở Marzahn.
Der Verein macht das schon so viele Jahre. Haben Sie das Gefühl, langsam wird das Fundament immer besser, auf dem Sie anfangen können?
Hiệp hội của bà đã làm công việc này nhiều năm. Bà có cảm thấy nền tảng của hiệp hội trở nên ngày càng vững chắc hơn không?
Überhaupt nicht. Mein Empfinden ist eher, dass es in Wellen und Schleifenbewegungen geht. und dass sich die Dinge wiederholen.
Thú thực là không. Cảm giác của tôi là mọi thứ cứ đến theo đợt và lịch sử lặp lại.
Sehr authentisch kann ich der Ärztin aus Jüren sagen, ich fühle mit dir. Meine Anschlüsse wurden auch nicht anerkannt. Nach der Wende hieß es nochmal, zur FU gehen, mal nachfragen, was mit einer Doktorandenarbeit ist. Das reicht für einen Abiturabschluss. Fangen Sie doch mal an, von vorne zu studieren.
Tôi có thể nói với bác sĩ từ Syria một cách thành thật rằng tôi rất thông cảm với chị. Bằng cấp của tôi cũng không được công nhận. Sau khi thống nhất, tôi đến trường đại học Freie Universität để xin tiếp tục chương trình tiến sĩ và họ nói với tôi rằng bằng này chỉ tương đương với bằng tốt nghiệp trung học, cô nên bắt đầu lại từ đầu.
Aber für mich resultiert daraus, ja, wenn wir woanders hingehen und wenn wir uns dann in anderen Strukturen zurechtfinden müssen, dann ist das ein Fakt, an dem wir nicht sehr viel ändern können und dass wir uns unterstützen, dann einen Platz zu finden.
Với tôi, bài học rút ra là khi chúng ta đến một nơi mới và phải định vị lại, sự thật đó là điều chúng ta phải chấp nhận. Điều chúng ta có thể làm là hỗ trợ lẫn nhau.
Aus diesen Bemühungen seien über die Jahre zahlreiche Vereine entstanden, die verschiedene Zielgruppen unterstützten. Dagmar Pohle erwähnt hier beispielsweise den Verein Reistrommel, der ursprünglich vietnamesische VertragsarbeiterInnen unterstützen sollte und bis heute besteht.
Theo thời gian, nhiều hiệp hội khác nhau đã được thành lập từ những nỗ lực này, hỗ trợ cho các cộng đồng có nhu cầu khác nhau. Dagmar Pohle nhắc đến hội chống cơm được thành lập để hỗ trợ người lao động hợp tác Việt Nam trước kia, nhưng vẫn tồn tại cho đến nay.
Moderatorin Annika Eckel möchte von der vietdeutschen Journalistin Nile wissen, ob es zwischen der ersten Generation der VertragsarbeiterInnen und ihren Kindern auch Austausch gäbe und Wissen oder Erfahrungen, die von einer Generation zur nächsten weitergegeben werden.
Tiếp theo, người dẫn chương trình Annika Ecken hỏi nhà báo người Đức gốc Việt Nhi Lê về việc liệu giữa thế hệ công nhân hợp đồng và con cái họ có nhiều trao đổi diễn ra và liệu những câu chuyện hay trải nghiệm có được chia sẻ tiếp tục qua các thế hệ hay không.
Es ist aber zum Beispiel mit der Vertragsarbeitergeneration und dann der zweiten Generation im intergenerationalen Dialog gar nicht so leicht.
Đối thoại liên thế hệ giữa cha mẹ là công nhân hiệp định và con cái thế hệ 2 không hề diễn ra dễ dàng.
Ich habe jetzt dazu auch mehrere Texte geschrieben und dann ein paar Interviews geführt und gefragt, was sind die Unterschiede Vertragsarbeitergeneration, unsere Elterngeneration zwischen uns? Gibt es dann eine bestimmte Schweigsamkeit oder wissen wir vielleicht gar nicht so wirklich die richtigen Fragen zu stellen?
Tôi đã viết nhiều về chủ đề này cũng như thực hiện phỏng vấn về những khác biệt giữa hai thế hệ, cha mẹ chúng tôi và chúng tôi. Liệu có tồn tại sự im lặng nào đó hay liệu chúng tôi thậm chí không biết cách đặt câu hỏi ra sao với cha mẹ?
Ich habe das immer wieder erlebt, dass Leute auch gesagt haben, die Wiedervereinigungsjahre, ein Tag der deutschen Einheit, da wird immer sehr viel glorifiziert, aber für uns war das schmerzhaft, das waren die Bürokratiebrüche, das war Aussichtslosigkeit, Hoffnungslosigkeit teilweise und da ist man jetzt nicht so, dass man sofort damit also da offen drüber spricht und ich glaube, dass man da sehr, sehr viel graben muss.
Tôi thường nghe mọi người nói rằng sau ngày thống nhất, một thời đại thường được ca ngợi là ngày thống nhất nước Đức, lại vô cùng đau đớn. Đó là những năm tháng của sự tan vỡ và tuyệt vọng, không biết rằng tương lai sẽ ra sao. Đây không phải là những điều dễ dàng để chia sẻ. Ta thực sự phải đào sâu tìm hiểu.
Dann ist es aber auch so zwischen der zweiten Generation und der ersten, wie Sie auch schon gesagt haben, da war sehr viel Druck da und es ist sehr viel Druck da. Klar wird immer gesagt, die zweite Generation der Vietnamesen, gerade in Ostdeutschland, die ist fleißig, die lernt viel, die ist gut integriert, aber das hat ja auch alles einen Preis und zwar, dass unsere Eltern so viel Druck ausgeübt haben. Das sieht von vorne sehr vorzeigehaft aus, aber dahinter steckt sehr, sehr viel Mühe.
Và rồi, giữa thế hệ thứ hai và thế hệ thứ nhất, như bạn đã nói, cũng có một áp lực rất lớn. Người ta cho rằng thế hệ người Việt thứ hai ở Đông Đức chăm chỉ, học tốt và hòa nhập tốt. Nhưng tất cả những điều đó đều có cái giá. Cha mẹ chúng tôi đã đặt lên vai chúng tôi một áp lực rất lớn. Nhìn bề ngoài thì có vẻ đáng ngưỡng mộ, nhưng đằng sau là rất nhiều khó khăn.
Als ich ein Interview geführt habe oder ein Gespräch hatte mit einer, die auch in der zweiten Generation ist, hat sie gesagt, unsere Eltern, die hatten Probleme hier anzukommen, die hatten wirklich krasse Kämpfe mit Rassismus, aber beispielsweise auch mit Bleiberecht, all diese Sachen, damit müssen wir uns nicht groß auseinandersetzen, wir sind Teil der Gesellschaft hier.
Trong một buổi phỏng vấn, một người gốc Việt thế hệ 2 đã nói với tôi rằng, trong khi cha mẹ đã phải chật vật để tìm chỗ đứng ở đây, đối mặt với nạn phân biệt chủng tộc và những tranh cãi về quyền cư trú, chúng tôi thường không phải đối mặt với những điều ấy. Chúng tôi là một phần của xã hội này.
Aber dann wird gleichzeitig erwartet, dass wir uns schon richtig gut navigieren müssen, obwohl es vielleicht niemand so richtig beigebracht hat eigentlich. Also das wieder in Sachen unsichtbarer Druck.
Nhưng cùng lúc, chúng tôi được kỳ vọng là có thể tự xoay sở với mọi thứ. Có rất nhiều điều không ai chỉ bảo cho chúng tôi. Điều đó cũng gây nên áp lực vô hình.
Man hat unterschiedliche Herangehensweisen, man hat vielleicht unterschiedliche Vorstellungen auch, wie etwas funktionieren sollte. Man kann total viel voneinander lernen, aber ich glaube, dass da einfach noch besser Brücken gebaut werden können im Moment eigentlich.
Chúng tôi có những cách hiểu và tiếp cận khác so với cha mẹ mình. Có nhiều điều chúng tôi có thể học hỏi từ nhau. Tôi tin rằng chúng tôi vẫn còn có thể và cần tạo ra rất nhiều cầu nối với các thế hệ.
Zum Abschluss spannt die Moderatorin Annika Eckel nochmal den Bogen zur Serie.
Quay lại với series phim, người dẫn chương trình Annika Eckel đặt câu hỏi.
In dieser Serie geht es ja um Frauen und es geht um Frauennetzwerke. Bei meiner Vorbereitung, Frau Liewald, bin ich auf ein Interview mit Ihnen gestoßen, wo, glaube ich, so ungefähr vor 3 Jahren wurde es veröffentlicht. Da wurden Sie gefragt, warum Sie sich so schwer getan haben, nach 89 sich als Feministin zu bezeichnen. Und Sie haben gesagt, oh, das hat viel mit Ihrer Sozialisation, Ihrer Geschichte, der DDR auch zu tun. Wie geht's Ihnen heute? Würden Sie sich jetzt als Feministin bezeichnen?
Đây là một series phim về những người phụ nữ và những mối quan hệ giữa họ. Để chuẩn bị cho buổi nói chuyện hôm nay, thưa bà Livan, tôi đọc được một bài phỏng vấn của bà được đăng từ khoảng 3 năm trước. Bà được hỏi tại sao sau năm 1989, bà thấy khó khăn khi nhìn nhận mình là một nhà nữ quyền. Bà đã trả lời rằng điều đó liên quan nhiều đến hoàn cảnh và câu chuyện cá nhân, cũng như Cộng hòa Dân Chủ Đức. Vậy, ở thời điểm hiện tại, bà cảm thấy thế nào về điều đó, về khái niệm nữ quyền? Ở thời điểm hiện tại, tôi thấy gần với khái niệm đó hơn.
Feminismus sozusagen der westdeutschen Couleur und der ostdeutschen, die treffen sich in der Pragmatik, in dem, was wir tun und was uns wichtig ist. Aber wie wir die Dinge formuliert haben und wie wir sie zum Teil gelebt haben, das war doch sehr unterschiedlich.
Phiên bản nữ quyền ở Tây Đức và Đông Đức đều giao nhau ở khía cạnh thực tế, tức là về những gì chúng ta làm và coi là quan trọng. Tuy nhiên, cách chúng ta diễn đạt và sống theo nó lại rất khác nhau.
Und das hat alles Zeit gedauert und dann nach einigen Jahren haben wir uns also in der Arbeit getroffen. Mhm. Und heute würde ich vorbehaltlos sagen, ja, klar, Feministin. Und jetzt in dieser politischen Situation und dem Wandel umso mehr. Ich finde es richtig, richtig wichtig, sich dessen bewusst zu sein und dafür was zu tun. Ja.
Mọi thứ đều cần thời gian. Sau vài năm, chúng tôi giao nhau trong công việc của mình. Giờ đây, tôi có thể nói rằng mình là một nhà nữ quyền, đặc biệt trong bối cảnh chính trị hiện tại, với tất cả những thay đổi đang diễn ra. Tôi nghĩ việc nhận thức được điều đó và hành động là vô cùng quan trọng.
Frau Pohle, wie gehen Sie Ihnen? Sagen Sie, Sie haben feministische Perspektiven in die Politik Marzahn-Hellersdorf gebracht?
Còn bà thì sao, thưa bà Pohle? Bà có thấy rằng trong công tác chính trị của mình tại quận Marzahn-Hellersdorf, bà cũng mang vào những góc nhìn nữ quyền không?
Ich denke ja, wobei ich mich in dem, was Frau Liewald erzählt hat, genau wiederfinde, weil es war, also der sozusagen Wiedervereinigungsprozess war ja auch zwischen den Frauen so. Wenn uns dann nach 1990 erzählt wurde, wenn wir zusammentrafen, wie wir gelebt haben und dass das alles nicht so richtig mit Gleichstellung was zu tun hatte und sowieso. Und wenn man dann mal ein bisschen nachgebohrt hat und gefragt hat, wie waren denn eure Arbeitsperspektiven? Wo war denn eure Gleichstellung im Sinne von, ja, ihr verdient euer Geld, also bestimmt ihr auch darüber, was ist mit den Schwangerschaftsabbrüchen?
Có chứ, tôi nghĩ vậy. Tôi cũng đồng cảm với những gì bà Livan chia sẻ. Trong thời kỳ thống nhất, sau năm 1990, ngay cả giữa những người phụ nữ chúng tôi cũng được bảo về cuộc sống của mình và dường như chẳng có gì thực sự liên quan đến bình đẳng giới. Khi đào sâu hơn, ta có thể hỏi, triển vọng nghề nghiệp của chúng ta hồi đó như thế nào? Sự bình đẳng ở đâu? Theo nghĩa là chúng ta có thể tự kiếm tiền và ra quyết định. Còn quyền sinh sản và tiếp cận phá thai thì sao?
Das war auch manchmal wirklich dann böse in den Auseinandersetzungen, weil das gefiel den westdeutschen Frauen nicht wirklich, solche Debatten. Wenn wir dann nachgefragt haben und nicht nur zugehört haben, staunt, wie wir gelebt haben. Mhm. Ne? Also das waren schon interessante Debatten, aber es stimmt, wir haben uns in der Arbeit gefunden.
Những cuộc thảo luận đó đôi khi trở nên khá gay gắt, thậm chí là khó chịu, bởi vì phụ nữ Tây Đức không thực sự thích khi chúng tôi đặt câu hỏi. Họ cho rằng chúng tôi chỉ nên lắng nghe họ. Dù sao, đó vẫn là những cuộc tranh luận thú vị. Nhưng đúng là sau cùng, chúng tôi cũng giao nhau trong công việc của mình.
Diese Annäherung an feministische Themen, an auch nochmal eine kritische Sicht auf die Fragen der Gleichstellung in der DDR, wie weit war sie wirklich, wo hatte sie ihre Grenzen, wo war die gläserne Decke. Das sind ja auch Erfahrungen, die wir alle gemacht haben, ne? Aber wir wollten uns eben nicht vorschreiben lassen, wie wir sozusagen unser Selbstverständnis auch auszudrücken hatten.
Quá trình tiếp cận các chủ đề nữ quyền, nhìn nhận một cách phê phán hơn về bình đẳng giới ở Cộng hòa Dân chủ Đức, thực tế nó đã đi đến đâu, giới hạn của nó, cũng như các rào cản vô hình là những trải nghiệm mà tất cả chúng tôi cùng chia sẻ. Nhưng chúng tôi không muốn được chỉ bảo về việc mình nên bày tỏ ra như thế nào.
Frauen hatten oftmals das größere Selbstbewusstsein. In den Entwicklungen auch im Bezirk sind auch viel schneller aktiv geworden, um Lösungen zu finden.
Sự tự tin và tự chủ của những người phụ nữ là rất lớn. Theo các phát triển của quận, họ chủ động tham gia và tìm kiếm giải pháp.
In der Zivilgesellschaft sind es vor allen Dingen auch Frauen gewesen, die Vereine, die Träger am Ende irgendwie am Leben erhalten haben und immer wieder auch sich neu diesen Herausforderungen gestellt haben.
Trong xã hội dân sự, thường chính những người phụ nữ là những người duy trì các hiệp hội và các nhóm sáng kiến, dẫu phải đối mặt với những thách thức mới.
Und wenn ich jetzt die Debatten zum Beispiel um die Finanzierung erlebe und die Haushaltsdiskussion und sehe, wie viel da möglicherweise gerade in diesen soziokulturellen Angeboten in Frage gestellt wird von einem Parlament, was, glaube ich, nur noch zu etwas über 20% aus Frauen besteht. Da wird mir ehrlich gesagt ein bisschen Angst und Bange und ich frage mich, in welcher Entwicklung dann auch in den Kiezen, in den Stadtteilen, im Stadtbezirk sich diese Entwicklung vollzieht.
Khi tôi chứng kiến những cuộc tranh luận về tài chính, ngân sách quận và bao nhiêu chương trình văn hóa xã hội đột nhiên bị chất vấn bởi một quốc hội chỉ có hơn 20% là phụ nữ, thành thật mà nói tôi hơi lo lắng. Tôi tự hỏi điều này sẽ ảnh hưởng thế nào đến khu vực quận của chúng ta. Vậy còn Nhi Lê, cô có nhìn nhận mình như là một nhà nữ quyền không?
Auf jeden Fall, also vielleicht aus einer anderen Generation natürlich, aber ich habe das mitbeobachtet zu Beginn meiner Karriere in Sachen der Online-Diskurse, wie sich da so Netzfeminismus entwickelt hat, was da für Öffentlichkeiten entstanden sind und auch für Netzwerke, teilweise auch, wie sich es manchmal im akademischen Sprech abgedriftet ist oder in Diskurse, wo ich dachte, da können vielleicht viele Leute gerade nichts mit anfangen, wo ist eigentlich noch unser Ziel gerade?
Chắc chắn rồi, và có lẽ từ điểm nhìn của thế hệ khác nữa. Từ xuất phát điểm trong sự nghiệp của mình, tôi đã quan sát thấy cách mà thảo luận về nữ quyền diễn ra trên không gian mạng với sự hình thành của những nhóm khác nhau và đôi khi nó có thể trở nên rất học thuật nữa. Điều đó khiến tôi tự hỏi liệu bao nhiêu người có thể thực sự kết nối với cái gọi là chủ nghĩa nữ quyền, mục tiêu của chúng ta là gì?
Es ist nun mal gerade so, dass wir politisch in autoritäre Zeiten abdriften. Und ich habe auch Familie in den USA, ich bin öfters dort, da ist nochmal ganz anders natürlich jetzt unter der neuen Regierung und mit dem neuen Präsidenten. Und dass ich mich auch schon mal frage, was sind denn unsere Ziele jetzt ganz konkret? Also ich finde, es muss halt realpolitisch rational werden, also in Sachen Feminismus.
Không khí chính trị đang trở nên ngày càng độc tài hơn. Tôi có gia đình ở Mỹ và thường xuyên đến đó. Tình hình ở đó theo kiểu khác, đặc biệt là dưới chính quyền mới và tổng thống mới. Tôi tự hỏi, chính xác thì mục tiêu hiện tại của chúng ta là gì? Tôi cho rằng nữ quyền cần phải thực tế và ý chí hơn nữa về mặt chính trị.
Und schon, dass wir gerade wirklich zu kämpfen haben eigentlich, was viele demokratische Werte angeht, was die Verteidigung der Demokratie angeht.
Chúng ta phải nỗ lực đấu tranh cho những giá trị dân chủ.
Wenn man da einen guten politischen Kompass hat, dann weiß man eigentlich, wo man hin muss und sollte versuchen, weniger in Grabenkämpfe abzudriften oder vielleicht in kleine Diskussionen, wo man die meisten Menschen nicht mitnehmen kann.
Nếu có thể định vị tốt về mặt chính trị, chúng ta sẽ biết mình nên đi theo hướng nào. Tôi nghĩ mình nên tránh xa vào những cuộc tranh luận nhỏ lẻ không dẫn tới đâu.
Das war ein Auszug aus der Podiumsdiskussion die Serie Marzahn Mon Amour und das solidarische Marzahn, die im September in der Landeszentrale für politische Bildung stattfand.
Đó là một trích đoạn từ cuộc thảo luận loạt phim Marzahn Mon Amour và một Marzahn đoàn kết diễn ra vào tháng 9 tại Trung tâm Giáo dục Chính trị Liên bang.
Die Serie Marzahn Mon Amour könnt ihr kostenlos in der ARD Mediathek anschauen.
Quý thính giả có thể tìm xem series phim này trên kênh ARD Mediathek.
Und damit sind wir am Ende dieser Folge von Marzahn am Mikro angekommen. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, abonniert unseren Podcast und folgt Radio Connection auf Social Media.
Như vậy, chúng ta đã đi đến cuối tập radio này. Nếu không muốn bỏ lỡ bất kỳ số nào sắp tới, hãy đăng ký podcast của chúng tôi và theo dõi Radio Connection trên mạng xã hội.
Zum Abschluss dieser Sendung hört ihr das Lied Motherland der deutsch-vietnamesischen Sängerin Another Nguyen.
Kết thúc tập radio này là bài hát Motherland của ca sĩ Another Nguyen.
Und zum Schluss auch nochmal danke an dich, Nock, für die Übersetzung auf Vietnamesisch. Und damit verabschieden wir uns. Tschüss.
Cảm ơn Ngọc đã cùng đồng hành hỗ trợ dịch thuật tiếng Việt. Xin chào tạm biệt.